Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 149, Thuyết Giáo Tại APK.
Giê-xu nói với dân APK tại cửa gian hàng của Sara. Người nói với một đám đông rất khác nhau, tò mò hơn là lưu tâm. Các người hy bá ở đây không đông, vì phần đông là khách qua đường, các lái buôn, các người hành hương, người thì đi về phía bờ hồ, người thì chuẩn bị xuống khúc sông Cạn ở Jericho, người khác nữa thì đi từ các tỉnh ở phía đông tới các tỉnh ở bờ bể. Lúc này thì không thực sự là một bài thuyết trình, mà là câu trả lời của Giê-xu cho người nọ người kia, nhưng là những đàm thoại mà mọi người đều nghe, mặc dầu với các cảm tình khác nhau, các bộc lộ trên khuôn mặt và các nhận xét của những người ở đó cho thấy rõ, và theo đó tôi hiểu được họ là ai và họ đi đâu. Các đàm thoại đôi khi đổi giọng và đổi nhân vật, vì nhiều khi họ để Giê-xu qua một bên để thảo luận với nhau về những đề tài chủng tộc hay tư tưởng khác nhau. Chính vì vậy mà một ông già người Giô-phê nói với một lái buôn người Si-đon. Người Si-đon bảo vệ ông thầy chống lại sự cứng lòng tin của người Do Thái không muốn nhìn nhận Giê-xu là đấng muôn dân trông đợi. Thế là một chàng trích dẫn các lời sách thánh được áp dụng quàng xiên bậy bạ, nhưng bị đánh đầu bởi lời xác nhận đơn giản của dân Si-rô, Phê-ni-si.
Tôi không biết những lời ấy, nhưng tôi nói rằng chính người, vì tôi đã thấy các phép lạ của người và đã nghe các lời người.
Cuộc tranh cãi lan rộng vì nhiều người xía vô. Các đối thủ của Đức Kitô la lối:
Chính Bê-dê-bút giúp ông ta, vì vậy ông ta không phải là đấng thánh của Thiên Chúa. Đấng thánh của Thiên Chúa là vua chứ không phải là một rabbi già, cũng không phải một người ăn xin.
Những người có tư tưởng giống như người Si-đon nói:
Những bậc hiền nhân thì nghèo, vì họ thật thà. Họ không giàu và hống hách như các rabbi và các thầy cả giả của các ông.
Ta hiểu rằng họ nói vậy vì họ không phải dân hy bá, nhưng là người ngoại thuộc nhiều dân khác nhau, tình cờ gặp nhau ở Palestine hay đã nhập tịch ở đó, nhưng vẫn giữ tinh thần dân ngoại.
Phạm thánh.
Chính các ông phạm thánh, vì các ông không nhìn thấy tính cách Thiên Chúa trong tư tưởng của người.
Một số người trả lời:
Các ông không xứng đáng có người. Lạy Zeus, chúng tôi đã khinh dễ Socrates và điều đó đã làm chúng tôi không thành công. Tôi bảo các ông, hãy cẩn thận để các thần không đập các ông như chúng tôi đã bị nhiều lần.
Một người kêu lên, chắc chắn là dân Hy Lạp.
Thử, các kẻ bảo vệ vua Israel, các dân ngoại và các người Samari, chúng tôi tự hào vì vậy. Chúng tôi biết giữ vị Rabbi tốt hơn các ông nếu người tới Samari. Nhưng các ông làm đền thờ rất đẹp, nhưng đó là cái mồ đầy phân, mặc dầu các ông đã che phủ nó bằng vàng và cẩm thạch quý giá.
Một tiếng kêu lên từ sau chót đám đông bởi một nhân vật cao lớn. y phục vải gai với những tua, những đường thêu, những dải băng ở thắt lưng, các vòng và lắc ở tay.
Hừ, tên Samari.
Tự như họ muốn nói,
thằng quỷ.
Các người Hy Bá cố chấp kêu lên với vẻ sợ hãi và tránh ra tự như đó là người cùi. Và trong khi trốn tránh, họ kêu với Giê-xu,
đuổi nó đi, thứ ô uế.
Nhưng Giê-xu không đuổi ai cả. Người tìm cách áp đặt trật tự và sự yên lặng. Các tông đồ giúp người nhưng không mấy thành công. Vì vậy, để chấm dứt các thảo luận, người bắt đầu thuyết giáo.
Dân Thiên Chúa, sau cái chết của Maria ở Kadesh, đã nổi loạn trong sa mạc vì thiếu nước, và họ kêu rêu chống lại Môsê, vị cứu tinh của họ và là người đã dẫn dắt họ từ đất của tội lỗi về đất hứa. Họ làm như ông là người điên, kẻ phá hoại, và họ chửi rủa Aharon như một thầy cả vô ích. Môsê cùng với anh ông vào nhà tạm và họ nói với Chúa, họ xin một phép lạ để chấm dứt sự gièm pha. Chúa đâu có bị bó buộc phải nhượng bộ hết mọi lời yêu cầu, nhất là khi nó hung bạo và đến từ những tâm hồn đã mất sự tin cẩn thánh vào sự quan phòng của Cha. Nhưng người nói với Môsê và Aharon, người đã có thể chỉ nói với một mình Môsê, bởi vì Aharon, mặc dầu ông là vị đại thượng tế, cũng đã có ngày ông bất xứng với lòng tốt của Thiên Chúa trong khi thờ tà thần. Nhưng Thiên Chúa còn muốn chứng tỏ cho ông và ban cho ông một cách thế để tăng trưởng trong ân nghĩa trước mắt Thiên Chúa. Vậy người ra lệnh lấy cây gậy của Aharon đã được để trong nhà tạm sau khi nó đã nở bông và đã cho những trái hạnh đào. Người ra lệnh cầm cây gậy ấy theo và nói với đá để nó chảy nước ra cho người và vật. Vậy Môsê và Aharon làm điều Thiên Chúa truyền, nhưng cả hai không biết tin hoàn toàn nơi Chúa. Và người tin ít hơn là thầy cả thượng phẩm của Israel, Aharon. Tảng đá bị đập bởi cây gậy liền mở ra và vọt nước ra đủ để giải khát cho người và vật. Và nước này được gọi là nước kháng cự. Vì tại đó, con cái Israel đã cãi lẫy với Chúa, chỉ trích các hành động và các mệnh lệnh của người. Tất cả đã không trung thành theo cùng một cách, nhưng bắt đầu là thầy cả thượng phẩm đã tỏ lộ và bắt đầu nghi ngờ về sự thật của lời Thiên Chúa. Và Aharon đã bị lấy đi khỏi thế giới kẻ sống mà không được tới đất hứa. Bây giờ cũng vậy, dân chúng bộc lộ sự chống đối Chúa khi nói, Ngài dẫn chúng tôi tới chỗ chết như một dân và như một kẻ ở dưới sự thống trị của kẻ áp bức. Và họ kêu với Thầy, hãy làm vua và hãy giải thoát cho chúng tôi. Nhưng các con nói về sự giải phóng nào, về hình phạt nào, những thứ vật chất ư? Nhưng không có sự cứu rỗi, cũng không có hình phạt trong những thứ về vật chất. Một hình phạt rất nặng hơn, một sự giải phóng rất lớn lao hơn, nó ở trong tầm tay của ý muốn tự do của các con. Các con có thể lựa chọn, Thiên Chúa chấp nhận sự lựa chọn của các con. Điều đó Thầy nói cho những người Israel đang hiện diện. Họ là những người phải biết đọc ra các diện mạo của Thánh Kinh và phải hiểu nó. Nhưng bởi vì Thầy thương dân Thầy mà Thầy là vua thiêng liêng, Thầy muốn giúp các con hiểu ít nhất là một khuôn mặt để giúp các con hiểu Thầy là ai. Đấng tối cao phán với Môsê và Aharon, hãy cầm gậy và nói với đá, và một dòng sông sẽ vọt ra để giải khát cho dân, để chúng không cằn nhằn nữa. Đấng tối cao lại phán một lần nữa với vị linh mục đời đời để chấm dứt những cằn nhằn của dân người. Hãy cầm chiếc gậy có đâm chồi của dòng Jesse, nó sẽ nở ra một bông hoa mà bùn của loài người sẽ không chạm tới. Nó sẽ trở nên một trái hạnh đào êm đềm và đầy dầu. Và với nó, hạnh đào của gốc Jesse, với cái chồi đáng cảm phục của nó, trên đó thánh linh của Thiên Chúa với bảy ơn của người sẽ ngự trị. Hãy đập vào tảng đá Israel để nó chảy ra dồi dào dòng nước cứu rỗi cho họ. Vị linh mục của Thiên Chúa chính là tình yêu. Và tình yêu đã làm ra một thân xác, cho sinh ra từ cái chồi của gốc Jesse mà bùn không chạm tới. Thân xác đó là thân xác của ngôi lời nhập thể của Đấng Messiah thiên hạ đợi trông, được sai đến để nói với tảng đá, bảo nó nứt ra, chẻ ra cái vỏ cứng kiêu căng của nó, lòng tham lam của nó, và nhận lấy nước mà Thiên Chúa gửi tới. Nước vọt ra từ Đức Kitô của người, dầu ngon ngọt của tình yêu người, để trở nên mềm mại và tốt, để tự thánh hóa bằng cách đón nhận vào tâm hồn ân huệ của Đấng Tối Cao ban cho dân người. Nhưng Israel không muốn con nước hằng sống ở trong lòng nó. Nó tiếp tục khép kín, chai đá, và nhất là nó như vậy nơi các nhân vật lớn của nó, mà trên đó chiếc gậy đã nở bông và sinh trái bởi quyền năng của Thiên Chúa đã đập và nói một cách vô ích. Thực vậy, Thầy bảo các con rằng, nhiều người thuộc về dân này sẽ không được vào nước trời, trong khi nhiều người không thuộc về dân này sẽ được vào đó, bởi vì họ đã biết tin điều mà các thầy cả Israel không muốn tin. Chính vì vậy, Thầy ở giữa các con như một dấu hiệu của sự đối kháng, và các con sẽ bị xét xử theo cách các con biết hiểu Thầy. Nhưng với những người khác không phải là Israel, Thầy nói, nhà của Thiên Chúa mà con cái của dân người xa lánh đã mở cửa ra cho những kẻ tìm ánh sáng. Hãy đến, hãy theo Thầy. Nếu Thầy đã được đặt làm dấu hiệu của sự đối kháng, thì Thầy cũng được đặt làm dấu hiệu cho hết mọi dân. Ai yêu Thầy sẽ được cứu.
Thầy yêu các người ngoại quốc hơn chúng con. Nếu chúng con được giảng tin mừng, sau cùng chúng con cũng sẽ yêu Thầy. Nhưng Thầy ở khắp nơi, ngoại trừ ở Giu-đê.
Một người Do Thái nói vì cảm động bởi các lời của Giê-xu.
Thầy cũng sẽ xuống Giu-đê-a và Thầy sẽ ở lại đó một thời gian lâu. Nhưng điều đó chẳng thay đổi được tảng đá ở trong lòng nhiều người. Nó cũng sẽ chẳng đổi cả khi máu đã đổ xuống trên đá. Ông là trưởng giáo đường phải không?
Vâng, sao Thầy biết?
Thầy biết, vậy ông có thể hiểu điều Thầy nói.
Không được để máu đổ ra trên đá. Đó là phạm tội.
Máu, các ông sẽ đổ nó ra trên đá một cách hân hoan, để nó đọng lại đó. Tảng đá mà trên đó người ta sẽ đổ máu của con chiên thực, đối với các ông, nó giống như một chiến tích của toàn thắng. Nhưng sau đó, sẽ đến cái ngày mà các ông hiểu. Các ông sẽ hiểu sự trừng phạt thực sự, và thế nào là sự cứu rỗi đã được ban tặng cho các ông. Thôi, đi.
Một người đàn ông chen lấn để tiến lên và nói,
con là người Syro-Phenesi. Có nhiều người trong chúng con tin vào Thầy. Dù họ không có Thầy, chúng con có nhiều bệnh nhân. Thầy không đến nhà chúng con sao?
Tới nhà các con thì không, Thầy không có giờ. Nhưng bây giờ sau ngày Sa-bát, Thầy sẽ tới biên giới của các con. Những ai cần ơn huệ thì hãy ở quanh đó.
Con sẽ nói vậy với các người đồng hương. Nguyện Thiên Chúa ở cùng Thầy.
Bình an cho con.
Giê-xu từ giã bà quá, đúng hơn là người muốn từ giã. Nhưng bà quỳ gối và nói cho người biết điều bà đã quyết định.
Con đã quyết định để Samuel ở lại đây. Ông ta là người tốt nhất, như một đầy tớ cũng như một tín hữu. Và con sẽ tới Capernaum để ở gần Thầy.
Thầy sắp sửa rời Capernaum và Thầy sẽ đi luôn.
Nhưng ở đó có nhiều môn đệ tốt.
Đúng vậy.
Con quyết định điều này. Bằng cách này, con chứng tỏ với Thầy là con biết rũ bỏ sự giàu sang và yêu sự công chính. Con sẽ dùng tiền thu góp được ở đây cho các người nghèo của Thầy. Và con coi đứa trẻ như người nghèo đầu tiên, nếu thực sự mẹ nó muốn giữ nó mà vẫn không yêu nó. Trong khi chờ đợi, đây...
Và bà dâng cúng một túi tiền nặng.
Nguyện Thiên Chúa chúc phúc cho con, bằng mọi phúc lành của người và của những người được hưởng của dâng cúng của con. Con đã tấn tới nhiều trong một ít giờ.
Người đàn bà đỏ mặt, bà nhìn chung quanh bà, rồi bà thú nhận.
Không phải con đã làm được gì tiến bộ, nhưng là tông đồ của Thầy đã dạy cho con. Ông kia kìa, ông núp sau ông trẻ tóc nâu đen đó.
Simon Phêrô thủ lãnh của các tông đồ đó. Vậy ông ta đã nói gì với con?
Ôi, ông ta đã nói với con rất đơn sơ và rất hay. Ông là tông đồ mà ông hạ mình thú với con rằng trước ông ta cũng như con, không chính đáng trong những ước muốn. Ôi, con không thể tin điều đó. Nhưng ông đã cố gắng để trở nên tốt, để xứng đáng được điều ông ước mong. Và ông cố gắng để càng ngày càng tốt hơn, để không làm hư hỏng điều tốt ông đã nhận được. Thầy biết không, những điều mà chúng con, những con người tội nghiệp, chúng con nói với nhau, chúng con hiểu nhau hơn. Lạy Chúa, con có xúc phạm đến thầy không?
Không, con làm vinh danh Thiên Chúa bởi sự chân thành của con và lời khen mà con dành cho tông đồ của thầy. Hãy làm như ông khuyên con, và nguyện Thiên Chúa luôn luôn ở với con là kẻ hướng về sự công chính.
Người chúc lành cho bà, rồi dẫn đầu đàn đi về phía tây bắc, dưới các vườn cây ăn trái xanh tươi, rung động bởi cơn gió thần linh.
đón anh em muôn phương thắm tình, hòa vòng tay lớn nhân ái yêu thương như tiếng Chúa mời, để nên ánh sáng soi rạng ngời, để trở nên vui mến cuộc đời cùng loan báo phúc âm nước trời cho khắp mọi nơi. Hãy theo thầy vững tin ra đi theo thầy, đưa biển đời đến với muôn người. Hãy theo thầy quyết tâm ra đi theo thầy, làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Hãy tiếp bước theo thầy dù bão giông phóng ba không sợ, tông chứng ta tin mừng gieo niềm hạnh phúc an vui cho đời. Hãy theo thầy vững tin ra đi theo thầy, đưa biển đời đến với muôn người. Hãy theo thầy quyết tâm ra đi theo thầy, làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Hãy tiếp bước theo thầy dù bão giông phóng ba không sợ, tông chứng ta tin mừng gieo niềm hạnh phúc an vui cho đời, an vui cho đời, an vui cho đời.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.